Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Sài Gòn Radio trên làn sóng 1290 AM, đồng thời cũng có thể nghe qua mạng Internet toàn cầu ở địa chỉ vintao.com. Thưa quý vị, bây giờ Vương Yến xin mời quý vị theo dõi chương trình Luật pháp trong đời sống cùng với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices, văn phòng tọa lạc tại số 2004 Santa Road, San Jose, California 95122. Số điện thoại là 408-947-7717, 408-947-7717. Hôm nay buổi chiều thứ năm, vẫn chưa phải là ngày cuối tuần. Bên ngoài trời ấm hơn hôm qua, nhưng mà không biết là sắp tới sẽ có những ngày lạnh như là những ngày lạnh vào tuần trước hay không. Vân Yến xin gửi lời chào đến luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và xin hỏi hôm nay luật sư có khỏe không thưa luật sư?
Xin cảm ơn Vân Yến thân ái, chào Vân Yến và xin kính chào quý khán giả. Hôm nay và cũng như mọi ngày cũng hơi khỏe khỏe thôi.
Dạ.
Cũng hơi khỏe khỏe chứ không phải khỏe lắm.
Dạ.
Chúng ta bắt đầu một ngày mới. Được một cái ngày mà sáng sủa và đẹp, trời nắng như thế này thì có lẽ trong mùa đông thì hơi hiếm. Cho nên chúng ta mong mỏi là có được thời gian để mà thưởng thức cái cảnh vật ở ngoài, nhất là những người mà đi làm á, quý vị hay có những cái thời gian được nghỉ giải lao đó, dùng cái 10 phút đó để chúng ta có thể đi ra ngoài để xem rằng là chúng ta có hít thở được một ít không khí trong lành cho một cái ngày nắng ấm như thế này hay không nhé.
Dạ, Vân Yến cảm ơn luật sư.
Ngày hôm nay chúng ta trở lại chương trình, chúng ta nói về thương tích tai nạn, nhưng mà lần này chúng ta nói về thương tích tai nạn theo cái đạo luật của chính phủ từ số 810 trở đi. Nói rằng là một cái cơ quan công cộng, tức là một cái cơ quan công của public đó, có thể phải chịu trách nhiệm về tạo ra cái tình trạng nguy hiểm trên cái tài sản của mình hoặc không bảo vệ chống lại cái tình trạng đó khi mà cái cơ quan đó nhận thấy cái mối nguy hiểm và có thể có đủ thời gian để khắc phục tình hình. Như vậy có nghĩa là cái gì? Nếu mà chúng ta thấy, bây giờ tôi nói một ví dụ, nếu mà chúng ta thấy rằng là cái bức thang đi xuống lầu ở cái nhà của mình á, mà nó bị trơn trượt, thì chúng ta biết rằng là chúng ta phải cẩn thận khi bước xuống, hoặc là chúng ta phải mua một cái miếng giấy hay là cái miếng giấy, cái miếng ni lông nào đó để lên trên cái chỗ bước đi đó cho nó an toàn, mà cái chỗ đó thì nó làm cho cái đường đi của mình nó không bị trơn trượt. Trong cái trường hợp này thì cái hồ sơ này có ý nói rằng là cái mối nguy hiểm mà chúng ta đối diện với khi chúng ta đang làm cái việc gì đó, nó có liên quan đến cái tình trạng, mà cái tình trạng đó nó thuộc thẩm quyền của một bộ phận của chính phủ, thì chúng ta phải làm gì, và cái người, cái công ty hay là cái bộ phận của chính phủ đó phải làm gì để khắc phục cái tình hình đó trước khi có những tai nạn xảy ra. Và từ đó chúng ta đi ngược trở lại những cái điều mà chúng ta cần phải làm, suy nghĩ, phân tích trước khi chúng ta quyết định rằng là chúng ta có đủ điều kiện để mà đưa cái hồ sơ này lên tòa là một nguyên đơn hay không. Cái việc đầu tiên chúng ta biết rồi là cái bổn phận của chúng ta là một người lái xe trên đường như thế nào, bổn phận của chúng ta là một người đi bộ trên đường như thế nào, không? Rồi cái người mà vi phạm cái bổn phận đó là ai? Lẽ nhiên nếu mình đưa cái hồ sơ lên thưa thì là cái bổn phận đó đã bị vi phạm bởi cái người bị thưa. Rồi là cái lý do mà mình bị thương tích đó, nó có kết nối hay nó có nối liền với cái sự vi phạm đó hay không? rồi chúng ta tới đến chỗ chúng ta muốn được bồi thường về cái thiệt hại của mình. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề thương tích tai nạn. Bất cứ một cái thương tích tai nạn nào ở sở làm cũng vậy, ở trên đường cũng vậy, ở chỗ mình đi bộ cũng vậy, không? Vì vậy mà chúng ta phải hiểu mỗi một cái hồ sơ hay là một cái trạng thái của cái sự tai nạn đó, nó sẽ đưa chúng ta đến cái kết quả như thế nào. Cái mà chúng ta phải để ý là cái người đối phương của mình là ai. Nếu cái người đối phương của mình là một người công dân hay là một người sống ở Hoa Kỳ này, thì chúng ta có bao nhiêu thời gian để làm việc này? Rồi nếu cái người đối phương đó là một bộ phận của chính phủ, thì chúng ta sẽ phải làm cái việc này như thế nào? Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn mang đến cho quý vị. Là nếu mình đệ đơn trình bày cái sự khiếu nại của mình chống trả một cái bộ phận của chính phủ, thì mình phải làm cái gì và làm như thế nào? Nó không phải là khó mà nó cũng không phải là dễ. Cái việc đầu tiên chúng ta vẫn phải nói đến đó là cái việc nó xảy ra như thế nào. Cái anh này anh nộp một cái đơn vào trong tòa, anh ấy thưa cái bộ phận của chính phủ là cái thành phố nơi anh ấy ở. Ok, anh nói gì? Anh nói là tôi đã bị té, vấp ngã. Tôi đã bị té và vấp ngã ở trên cái con đường đi bộ. Ok, vào khoảng ngày đó, giờ đó. Anh ta nói là anh ta vì cái sự té và vấp ngã đó, anh ta đã có những cái thương tích trên nhiều phần thân thể của anh ta. Tay, đầu gối, lưng, cái gì đó. Là bởi vì sao? Là bởi vì cái tình trạng nguy hiểm của cái nơi tôi đi tới. Tôi đang trên đi trên đó. Tức là anh ta nói rằng là thành phố đã không có cẩn thận trong cái vấn đề sửa sang cái nơi mà những người họ đi bộ nhiều, hay là những nơi họ đi bộ. Ông nói đây là một cái tình trạng nguy hiểm vì cái vỉa hè nó đã bị nâng lên. Có nghĩa là sao? Quý vị biết ở cái đường đi bộ chúng ta thì nó có cái xi măng đúng không? Nó có nhiều cái khúc, nhiều cái xi ô xi măng gắn liền với nhau, cái ô to, cái ô nhỏ. Nhưng mà cái nơi anh ta đi bộ, anh ta nói rằng là cái góc cái miếng xi măng này nó đã bị trồi lên, nó đã bị nâng lên. Chuyện này nó xảy ra nhiều, chúng ta thấy ở ngoài đường đó, nhiều lắm. Ok, và anh ta nói rằng là cái những người trong cái thành phố này á, và thành phố này á, đã thiết kế và bảo trì cái chỗ để anh ta đi bộ đó một cách cầu cẩu thả, một cách không có đúng, để gây ra thương tích tai nạn cho anh ta. Tức là anh ta nói rằng là thành phố họ đã vi phạm cái bổn phận của họ, để rồi anh ta bị tai nạn, rồi anh ta bị thương tích. Nhưng mà cái hồ sơ này nó liên quan đến thành phố, tức là nó liên quan đến một cái bộ phận của chính phủ. Và khi chúng ta có những vấn đề về thương tích tai nạn mà liên quan đến bộ phận của chính phủ, thì chúng ta không thể nào đi theo cái điều luật đã được đặt ra cho một người thưa một người. Nếu quý vị bị tai nạn xe, quý vị có 2 năm để mà thưa cái người đã gây ra thiệt hại cho mình, cho vấn đề thương tích, và có 3 năm để thưa cái người đã làm cho cái xe của mình nó bị hư hại. Nhưng với chính phủ, Chúng ta chỉ có 6 tháng à? 6 tháng thôi. Vậy thì cái 6 tháng đó mình phải làm cái gì? Mình phải đặt một cái đơn mà chính phủ, văn phòng chính phủ họ yêu cầu mình viết cái tình trạng đó nó xảy ra như thế nào. Anh này anh ấy viết, anh ấy nói rằng là anh ấy bị tai nạn ở cái địa chỉ đó, cái khu đó, cái vùng đó. Nhưng mà anh ấy không có biết rằng là cái mà anh ấy bị tai nạn nó gây ra cho anh ấy, cái mà nó gây ra cho anh bị tai nạn đó, nó là cái gì. Anh chỉ biết là nó là một cái uplifted sidewalk. Uplifted sidewalk có nghĩa là cái vỉa hè nó bị nâng lên. Quý vị thấy những cái nơi mà có những cái cây á, cái cây lớn á, mà cái rễ của nó mọc ra đó, thì cái rễ của nó sẽ bứng cái miếng xi măng lên. Và anh ta nói vì cái lý do đó mà anh ta đã bị thương tích. Mà anh ta nói rằng là đó là cái tình trạng nguy hiểm mà thành phố đã không có thiết kế và bảo trì một cách đúng cho những người đi bộ như anh ta, và để nó gây ra thương tích cho anh ta. Khi mà chúng ta làm việc về vấn đề thương tích mà nó có liên quan đến chính phủ đó ha, thì cái việc đầu tiên chúng ta phải làm cái việc này nội trong 6 tháng. Thì cái hồ sơ của mình có được thụ lý hay không bởi thành phố và bảo hiểm của họ là sau khi cái người điều tra viên của thành phố hay của bảo hiểm họ điều tra những cái dữ kiện, những cái hành động nó đã xảy ra trong cái cuộc tai nạn đó. Ok, bây giờ anh này anh ấy nói rằng là tôi bị té là vì cái vỉa hè nó nâng lên. Thế thì cái người nhân viên của chính phủ họ phải xem xét về cái bản chất và cái lời khai cáo buộc của anh ta về cái việc cái vỉa hè nâng lên là cái gì. Họ phải đưa đi ra cái nơi mà anh ta nói là cái vỉa hè nó nâng lên, họ phải thấy cái vỉa hè nó nâng lên thì họ sẽ thấy rằng là ồ, cái anh này anh ấy đi mà anh ấy không cẩn thận thì anh bị vấp và anh té. Đó là cái lời mà bên thành phố họ nói. Cái lời của anh ta nói rằng là vì quý vị không có bảo trì và không có thiết kế cái này cho nó đúng, và vì vậy tôi bị vấp ngã và tôi bị té. Nhưng sau khi anh ấy nộp giấy tờ vào trong thành phố để mà mở một cái hồ sơ về thương tích tai nạn thì họ từ chối vì cái lời anh ta viết nó không có rõ ràng. Và thế là họ cho anh có cơ hội, vì thời gian còn mà, họ cho anh có cái cơ hội để mà anh sửa lại cái đơn kiện của anh ta. Nhưng cái anh này anh đã không sửa cái đơn kiện. Anh nghĩ là những gì anh viết như vậy là đủ rồi. Vì anh ấy không biết rằng là khi cái người nhân viên của chính phủ tới cái nơi hiện trường nó xảy ra cái việc tai nạn đó, họ không thấy cái miếng cái gì nó gọi là uplift, cái gì gọi là vỉa hè nâng lên, họ không thấy cái đó. Nhưng họ thấy một cái lỗ. Họ thấy một cái lỗ là bởi vì ngay chỗ đó nó có một cái cây, và cái cây nó đã bị bứng lên rồi, thì ngay cái chỗ đó nó có một cái lỗ. Rồi lúc mà họ lấy cái lời khai của anh ta ở trong cái buổi khẩu cung á, lấy khẩu cung á, thì anh ta lại vẫn nói rằng là anh ấy bị cái vỉa hè nó nâng lên nó làm cho anh té, nhưng mà ở ngay đó cũng có cái lỗ nữa. Bây giờ thì cái lời khai của anh ta nó siêu vẹo một chút rồi. Ok. Và chúng ta phải thấy rằng là khi những cái việc này nó xảy ra như thế đó, thì chúng ta đã điều tra hoặc là chúng ta đã nói chuyện cho nó đầy đủ chưa? Rất là nhiều khi có nhiều người nghĩ rằng là khi mà nói chuyện về những cái gì họ muốn mô tả hay là họ muốn được cái câu trả lời á, thì từ họ họ nói là đủ rồi. cứ còn không cần phải đưa ra cái gì khác, tại vì tôi như vậy mà, tôi nói như thế, tôi cho một thí dụ nhé. Bây giờ một người gọi cho tôi nói rằng là xưa xa xưa lắm rồi, lâu lắm rồi, tôi bị một cái hình sự, mà cái hình sự đó nó là cái việc gì đó uống rượu lái xe, ăn cắp siêu thị, cái gì ẩu đả gì đó tôi không biết. Và cho nên ngày hôm nay thì cảnh sát, xin lỗi, di trú họ đưa tôi ra tòa di trú. Vậy thì luật sư có làm được việc này không? Đó là câu hỏi. Cái việc đầu tiên là tôi chỉ nghe quý vị nói, chứ tôi không có thấy cái tờ giấy, cái kết án của quý vị. Từ cái giấy kết án đó tôi mới có thể thẩm định rằng là có một cái điều khoản nào, hay là có cái phương cách nào để mà chống trả lại cái việc trục xuất hay không. Có những người nghĩ rằng là chỉ cần nói thế là tôi có thể làm được, và họ chỉ cần nghe cái câu trả lời là vậy thì được, không sao hết, nhưng cái câu trả lời đó nó không thể nào xảy ra được. Nếu mà cái việc mà làm một cái hồ sơ nó không có đủ cái dữ kiện hay đủ cái điều kiện để mà có thể nói nó có thể xảy ra hay không. Ví dụ như có một người nói với tôi rằng là nhiều lắm, mỗi ngày tôi nghe rất là nhiều và tôi trả lời rất là nhiều. Ông ta đi làm là kỹ sư, ông ta làm một tháng 10.000 đồng và tôi không có làm đi làm gì hết. Thế thì luật sư có biết là ông ta sẽ phải trả tôi bao nhiêu tiền cấp dưỡng không? Thì làm sao tôi có thể trả lời khi tôi còn chưa thấy cái cuốn check mà ông ta đi làm, cái phiếu lương đó ông ta mang về là như thế nào? Tôi chỉ nghe quý vị nói thôi. Và trong cái câu hỏi đó nó còn có hàm chứa nhiều những cái đòi hỏi khác nữa cơ. Cho nên cái việc tốt nhất vẫn là quý vị phải lên tham khảo. Và khi đi tham khảo thì quý vị có những cái giấy tờ gì hay là cái bằng chứng gì thì quý vị phải đưa cho luật sư của quý vị coi, thì họ mới có đủ dữ liệu để mà có thể cho quý vị một cái lời tư vấn chân thành được. Chứ hỏi như thế thì làm sao mà trả lời. Trong cái trường hợp của cái ông này đó, như quý vị thấy không, ông ấy nói rằng là ông ấy bị vấp ngã trên cái mặt của cái vỉa hè khi ông đang đi bộ và ông bị thương. Và ông nói rằng là cái lý do sao ông bị vấp ngã là bởi vì cái miếng đất nó trồi lên, cái vỉa hè nó bị nâng lên. Nhưng mà quý vị phải hiểu rằng là khi chúng ta nói không có chính xác, cái sự thật nó không có ảnh, nó không có reflect, tức là nó không có được thấy rằng là cái lời nói của quý vị nó hợp với cái sự kiện nó xảy ra, thì nó rất là nguy hiểm. Là bởi vì khi chúng ta làm như thế thì cái bên đối phương nhất định họ phải chống trả, và khi họ chống trả thì họ có bổn phận phải cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà mình nói đó nó đúng hay nó không đúng, hay là nó đưa ra những cái dữ kiện rõ ràng như thế nào. Và chúng ta phải biết làm thế nào để mà đạt được cái kết quả mà mình mong muốn sau khi mình đã trải qua không biết bao nhiêu ngày tháng, để mà có thể giải quyết được cái việc mà mình đang muốn được tòa xác định và ra lệnh cho bên đối phương phải bồi thường cho mình. Và vì vậy khi mà cái ông này ông đưa cái hồ sơ này lên tòa, tòa sơ thẩm đã quyết định cho ông ta không được thắng, tức là tòa sơ thẩm đã quyết định cho bộ phận của chính phủ không bị thư kiện, bởi vì cái lời khai của ông ta nó không đúng với cái sự thật. Và quý vị biết khi đi tham khảo đó, chúng ta không chỉ nói vài lời hay là vài câu thôi. Một tiếng đồng hồ là nhiều, nhưng một tiếng đồng hồ cũng rất là ít. Và mình phải biết làm thế nào để mà khi mà mình trình bày cái hồ sơ của mình nó có cái merit, tức là nó có cái sự tín dụng trong đó, để mà chánh án có thể thấy rằng là việc này nó có được cái kết quả như là người đệ đơn hay không, hay việc này nó sẽ trở thành cái kết quả cho cái người bị đơn. Khi anh ta nói rằng là cái tình trạng mà cái vỉa hè nâng lên là một cái tình trạng nguy hiểm gây ra phân tích cho anh ta, thì cái việc của cái văn phòng chính phủ mà có trách nhiệm về cái vấn đề này phải điều tra để xem rằng là có thể là anh ta bị té vì cái lý do khác hay không. Đâu phải là mình nói mình té trên vỉa hè nó nâng lên là cái người này họ bằng lòng là mình té trên vỉa hè nó nâng lên đâu. Cho nên họ phải đi ra, họ phải xem cái miếng đất mà anh ta té nó bị cái gì. Anh ta không té vì vì miếng đất ở trên xi măng ở vỉa hè nó bị nâng lên, mà anh ta té là bởi vì nó có cái hố đó nó tạo ra, là bởi cái cây ở nơi đó nó bị bứng lên. Và vì thế khi hai cái sự kiện này nó không có rõ ràng, tức là anh ta đã không khai đúng, thì cái chỗ đó nó làm cho anh ta không có được cái kết quả mà anh ta mong muốn. Vì thế thưa quý vị, tôi vẫn nói rằng là tham khảo đó là một cái việc rất là quan trọng. Và vì vậy tôi bỏ thời gian ra để mà làm việc tham khảo cho quý vị. Và những cái việc mà tham khảo quan trọng đối với tôi nhiều hơn nhất đó là những cái việc liên quan đến vấn đề ủy thác, vấn đề tài sản. Bởi vì khá nhiều người cũng không có hiểu rằng là cái việc này cần phải làm như thế nào. Làm thế nào để cho nó đúng và hiểu là được cái phúc lợi như thế nào để cho nó đúng. Cho nên tôi mong rằng là nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Và nếu quý vị tới văn phòng của chúng tôi không có hẹn cũng được, nhưng mà mong rằng là quý vị hiểu rằng là nếu tôi có hẹn thì cái hẹn nó sẽ là cái việc làm trước, rồi quý vị có thể ngồi chờ và chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với quý vị nếu có giờ. Cho nên mong rằng là quý vị sẽ có cơ hội gọi điện thoại ở số 408 947 7717 để làm hẹn trước khi quý vị gặp luật sư nhé. Xin cảm ơn sự giúp ngày hôm nay. Cho phép tôi cắt ngắn một vài phút bởi vì cũng hơi mệt rồi nhé. Cảm ơn quý vị nhiều, chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Vân Yến.
Dạ Vân Yến, cảm ơn luật sư rất là nhiều với cái talk show ngày hôm nay, cũng như mọi khi đó là những cái bài học mà gửi đến cho quý vị thính giả, mà trong đó có Vân Yến nữa. Và vào những ngày cận kề đến Tết thì Vân Yến không có lời chúc nào hơn là chúc luật sư thật là nhiều sức khỏe và luôn vui tươi, hạnh phúc, thưa luật sư.
Vâng, xin cảm ơn Vân Yến rất là nhiều. Xin kính chào quý vị.
Dạ thưa, xin chào luật sư và hẹn gặp lại luật sư vào ngày mai trên làn sóng này.
Vâng ạ, cảm ơn Vân Yến.
Trên bên cùng. con muôn đời như trẻ thơ. Bóng chiều xuống bên lũy tre làng ta, trăng cùng héo hon đâu rồi anh tuổi già.
Vừa thưởng thức ca khúc Ráng Chiều, sáng tác của Thái Uy với tiếng hát Tâm Đoan và Hương Thủy.